Xin hỏi cư sĩ là khi nào mới bắt đầu hộ niệm? Cảm ơn cư sĩ. Mình phải theo dõi cái tình hình sức khỏe của người đó liền. Ngay bây giờ mình nên, nếu là người thân trong nhà, nên bắt đầu khai thị làm bi, nên bắt đầu giảng giải niệm bi. Nếu mà người đó tin tưởng thì nó đỡ cho cái phần này, là chúng ta bắt đầu củng cố tinh thần của họ, tạo cho cái niềm tin Phật pháp liền đi. Đừng để chơi vơi nữa, đừng có nghĩ là một năm thì như vậy là 11 tháng 30 29 ngày rồi chúng ta mới khai thị, thì đúng một năm sau đó nó mất, không có như vậy đâu ạ. Bất thường lắm, vô thường nó đến hồi nào không hay. Thì như vậy chúng ta mà khai giải càng sớm chừng nào càng hay chừng đó. Như sáng tôi nói cái gì rồi, muốn mà khuyên cho người cha mình mà hiếu tin tưởng, tin tưởng được cái Phật pháp, niệm Phật để vào sanh, không phải là nó một lần, hai lần, ba lần là được đâu ạ. Nhiều khi chúng ta nói tới 10 lần, 20 lần, 150 lần, nhiều khi người ta mới chứng được. Chứ không phải nói 1-2 lần rồi ông ta ông từ một cái là chúng ta bỏ. Như vậy là chúng ta trở thành một người bất nghiệp, bất khiếu. Không phải dễ đâu ạ. Quý vị cứ coi đi, một cuốn khuyên người niệm Phật dài như vậy, có nghĩa là tôi khuyên ông già tôi biết bao nhiêu không? Khuyên ông đã bị đánh mồm đánh miệng đó, mới cứu được một người là. Đừng có quý vị đừng có nghĩ rằng đấy, tôi khuyên bỏ cái vậy ông cụ đi, bỏ thôi tùy duyên đi. Không bao giờ mà có cái duyên mà cứu người mà tùy cái đó được đâu ạ. Tùy duyên là khi chúng ta thẳng sức rồi thì mới gọi là tùy duyên. Còn bây giờ chúng ta phải tạo cái duyên cho người đó. Tạo duyên bằng cách nào? Ta khuyên không được thì phải nhờ người khác khuyên. Nhờ người khác khuyên được thì nhờ một bài pháp nào đó khuyên, nhờ một lá thư nào đó khuyên, nhờ một MP3 nào đó khuyên, nhờ một vị nào đó khuyên. Chúng ta tìm mọi cách mà trước khi làm cái việc này, của sáng mà nói rồi, đừng có vâng thấp bồ đề tâm, đừng có quên cái chuyện mà phát tâm bồ đề trước. Nhất thiết là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, không bao giờ Nam Mô A Di Đà Phật còn phát nguyện cứu độ nhất tất cả chúng sanh là đủ. Chúng ta tôi phát tâm rộng lớn bao la để cứu độ nhất cái chúng sanh, trong khi người cha mình bỏ bê, trong khi người mẹ mình chết thành cây bả, sai lầm vô cùng. Phải phát một tâm cụ thể, con phát tâm cứu mẹ con phát tâm cứu cha con, nhất thiết cụ thể. Con làm sao để cứu mẹ được? Cứu được một người rồi quý vị thì mở cái tâm ra cứu tất cả mọi người. Tôi khuyên ông già tôi niệm Phật, chứ tôi không phải là khuyên người niệm Phật. Nhưng mà tự nhiên nó đưa đến chỗ là tự nhiên khuyên người niệm Phật. Tại vì những cái thứ đó in ra, in ra là bắt tôi đưa cái thừa đề là cái gì tôi biết làm sao nữa. Trời, tôi thấy đó là những cái thơ tôi viết trong nhà tôi, chứ tôi viết cho ai đâu, bắt tôi mới in ra. Thì nó tự nhiên nó biến ra. Tự nhiên người ta đọc, tự nhiên nó có cảm ứng. Cho nên từ một cái điểm này nó biến ra pháp giới. Chứ đừng có phải cứ ôm hết pháp giới vào trong tâm mà thực ra cái thùng sống. Cho nên cứu người là cứu từng người nào có duyên với ta, thật sự bản thân tay của người là phải làm liền. Đừng có đến đâu mà bác sĩ nói là một năm nữa chết thì chúng ta đã 11 tháng 29 ngày còn 30 ngày mới đúng một năm thế gì. Không phải như vậy, phải lo liền bây giờ, phải lo thành tâm, phải lo coi như làm thiện làm lành, phải lo coi như là phóng sanh hồi hướng công đức, rồi gửi ghi đơn tới các cái đạo tràng này cho người ta hồi công đức, rồi mình khuyên giải, rồi mình nhờ người này nhờ người nọ, mình tìm mọi cách phát cái tâm nguyện ra thì mình không bị không những thối tâm. Nhờ không thối tâm như vậy mình kiên trì mình mới giải quyết được. Tại vì mình đi cứu người bạn của mình được, cứu người thân người ta được thì mình cứu được người thân trong nhà của mình. Phải nhớ là cầu tam bảo gia vậy bất khả tư nghị. Tôi áp dụng phương pháp như vậy, tôi thấy tôi giúp cho nhiều người mà người ta làm được. Nhưng có những người cứng lắm, cứng rắn lắm. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như là con của thầy thì gọi là cô đó, cô Nguyễn Hữu Minh, 40 mấy tuổi, cũng là 46 tuổi, ở tại Mỹ, chống thầy, không có chịu thầy đi tu mà chống thầy. Sau đó đọc một cuốn của người niệm Phật, tự nhiên buông hết tất cả chúng anh dây trần luôn niệm Phật. Rõ ràng nó cái duyên nó không phải là do cái, đó là cái duyên của do cái tâm thành của thầy mà thầy nó đưa đến cái duyên. Rồi cái cuốn cái MP3 khuyên người niệm Phật, nó là cái duyên cuối cùng làm cho cô ta tỉnh ngộ, chứ không phải là cái đó tụi nó dội, mà tụi đó là cái duyên. Thì có thể người mẹ này, cái người này có cái duyên đó, nhưng người khác có duyên khác. Chúng ta cứ tìm cái duyên để cho họ được phước Phật bảo sanh. Chúng ta cứ thành tâm lành, thành thì tất linh, linh thì chuyện có ứng, ứng thì cái gì sẽ thật. Người này tu tại gia, một ngày lại được 600 lạy, bây giờ bị đau cuộc sống, thay thế vô động chú vãng sanh có được hay không? Bây giờ có niệm Phật thay thế sám hối có được hay không? Xin cư sĩ cho biết được hết sao cũng được. Mình lạy mà đau cuộc sống tại vì mình lạy, mà thực ra thì mình đã quá gấp. mình cái gì nó không phải tự chuyên, mình phát cái tâm ra mình lại một ngày 1000 lạy mà cái sức khỏe mình nó chịu đựng không được, nó gọi là lực bất tập tâm, thì mình phải chuyển liền. Cho nên mình chấp vào cái đó mà mình sinh ra hại. Tại vì quý vị nhớ là cái nghiệp chúng ta còn lớn lắm, 600-700 lạy trong một ngày rất là tốt, 9000 trên con cũng có từng có thời ngày lại như vậy. Nhưng mà sau đó thì sao? Vì cái một cái hoàn cảnh nào đó, về một cái cơ duyên nào đó, thì ngài nó đừng có nên chấp nữa. Nếu mà mình lại như vậy mà nó có cảm ơn tốt và nó cái sức khỏe mình nó tốt thì mình cứ tiếp tục mình lại. Mà nếu mình lại như vậy mà nó bị bệnh cuộc sống rồi, mình cứ chuyển liền, coi chừng mình lại sai lầm. Phương pháp sai lầm đó, mình ăn cơm no thiệt no rồi mình lại cái này nó không có cuộc sống thì nó cũng bị bao tử. Tức là mình phải chuyển liền. Mình là phàm phu mà, chứ không phải mình cứ làm ào là ổn là được. Có nhiều người thí dụ mình lại mà 600 lạy mà cái bao tử mình nó vẫn tốt, mình vẫn cái tâm thái mình nó vẫn ngon lành, cứ tiếp tục lại. Tại vì lạy Phật nó làm cho chúng ta thí dụ để mà chúng ta có thể là chúng ta giải được những cái nạn về cái cơ thể. Và bên cạnh đó thì lạy Phật niệm Phật là phước tăng vô lượng. Phải không này? Này lễ Phật một lễ thì gì tội việc làm sao? Phải không này? Nhưng mà thí dụ mình tham việc là việc tội quá, mà mình tham lúc mà ham việc tội quá thì mình tạo cái tạo tội khác cũng có. Cho nên cái gì nó phải uyển chuyển. Bây giờ đặt chú bằng thanh cũng tốt, mà niệm Phật cũng tốt. Bây giờ chú bằng thanh này đặt ít lạnh chung, một ngày 7-8 tiếng là đủ rồi, lo niệm Phật. Nếu mà bệnh nặng quá, nhưng mà những chứng nặng quá thì nên khuyên là niệm thêm Quán Thêm Bồ Tát, cầu ngài gia bị cho. Nhất là những người bị nạn về ma chứng một cái gì đó, nên niệm Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát rất là tốt. Ví dụ như ở Queensland có một cái vị đó, hồi trước đó thì gia đình cứ theo cái thầy bùa nào đó thì cứ cho bùa hoài thôi, không uống bùa là bị. Tôi xin tôi bày giải khổ đó, niệm Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát, đem bùa tắm uống đừng uống nữa, niệm Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát để cứu. Bây giờ thấy anh nhớ đỡ rồi, tốt rồi, trước đã gặp tôi vui vẻ vô cùng rồi, ngài cứu cho. Rồi sau đó chúng ta niệm Phật, tại vì còn không chúng ta cứ theo thì cái đó chúng ta sẽ khổ dữ lắm. Mình lợi dụng người ta được chút phước báo nào đó, sau cùng trả hết tất cả những cái nợ này, trả hết cho mình, không thể nào giữ phước phần được đâu. Thì xin quý vị cứ nhớ cho là cứ niệm Phật. Còn vấn đề sám hối, sám hối thì xin thưa tất cả quý vị là trong câu A Di Đà nó đã sám hối rất nhiều rồi. Thì sám hối là theo ngài thì không là chúng ta không làm những cái lỗi lầm nữa. Nếu mà mình có lỗi lầm, mình sám hối mình không làm như vậy nữa, rồi mình phải biết quên cái lỗi của mình đi, biết quên cái tội của mình đi, và luôn luôn chấp trì và nhớ vào câu A Di Đà để mình niệm thì mình phải được. Nếu có nhiều người sám hối mà cứ khóc về cái tội của mình, than thở về cái tội của mình, nghĩ là trong quá khứ mình làm những tội đó, mà cứ chìm đắm trong cái cảnh giới đó mà mình sám hối, thì cái đó là cái đại hại cho mình, chứ không phải là tốt đâu. Tất cả đều do cái tâm của mình hiện ra hết. Khi mình nhớ vào một cái chuyện tội lỗi là cái chính mình tạo ra cái dương cho cái lỗi đó, nó nổi lên, cái nghiệp đó nó nổi lên. Mình nhớ những nghiệp việc làm tạo cái dương cho cái nghiệp nó nổi lên, mà cái nghiệp nó nổi lên đó, nó bao vây cái tâm mình lại, làm cho sau cùng cái tội nghiệp không tốt. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có nghiệp, bao cả Phật cho chúng ta cách là đới nghiệp, phục nghiệp, như là giữ cái nghiệp nó ở trên đó. Mình đi về Tây Phương hồi sáng mà nói là cái nghiệp nó giống như cái cục đá, mình cứ mang cục đá mà mình chạy là chết, không còn, cứ để nó đi, để lên cái thuyền Bát Nhã của A Di Đà Phật đi, rồi mình nguyện mình niệm Phật đi về Tây Phương. Về Tây Phương mình giải nghiệp hết, tất cả cái gì nó có nhân quả của nó, chắc chắn là như vậy. Nghiệp là do cái vọng tâm nó sinh ra, vọng tâm nó sinh ra, để cho vọng tâm nó lọt mình về trên Tây Phương, mình trở về cái chân tâm. Chân tâm không có nghiệp đâu ạ. Chính nhờ cái không có nghiệp này mới cứu cái chỗ mà có nghiệp, cứu những cái chuyện đó, cứu quan gia trái chủ, cứu những chúng sanh mà mình trả nghiệp. Quý vị có hiểu không này? Cho nên đừng cứ sám hối là cứ nghĩ cái nghiệp mà nhớ mà khắp là không tốt. Ngài Liên Trừ nói mà nếu mà sám hối kiểu đó thì không bao giờ được vãng sanh, mà phải niệm Phật mới được vãng sanh. Cho nên sám hối tốt nhất là không làm tội lỗi nữa, mà có làm tội lỗi thì quyết lập bỏ đi để mà đi về Tây Phương, giống như ông Hà Sàng Vương Thế có nghiệp đi xuống địa ngục ở thì quyết lập đi Phật, đi về Tây Phương thành tử thượng phẩm trung sanh, thượng báo trang nghiệp độ bậc phải trung giới. Như vậy mà chúng ta cứ biết bao nhiêu người. Có một người là Phật tử am hiểu Phật pháp, nhưng đôi khi có tâm không kính tăng hay làm điều làm lỗi, kính xin cư sĩ hướng dẫn phương cách phó giải. Cái ông cư sĩ này có cái tâm hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp mà tại sao lại không hiểu cái chỗ là cử mấy vị thầy, cử mấy vị thầy làm cô như phạm vào cái lỗi Phật pháp rồi. Tại sao không mở cái băng của anh Hải Sơn ra cho người ta nghe, là cứ ngày ngày như vậy là cái lời khai thị của ngày hôm qua đó, cứ người ta làm lỗi sao lỗi kệ người ta, mình cứ lo mình niệm Phật, lúc nhàn đàm thì đừng nói cái chuyện lỗi của người, ban ngày đừng có nhìn những cái hình ảnh mà sai lầm, cứ nhìn những cái gì tốt đẹp, còn người ta làm sai lầm cứ mặc người ta an nhiên tự tại đi, thì làm sao cứ bỏ cái tâm này đi chứ. Thường thường trong cái thế giới tu hành, nếu mà chúng ta không chú tâm, thường thường chúng ta đi vào cái chỗ cạnh tranh ganh tị mạnh lắm, chắc mạnh lắm. Những người mà tu mà không có ấy thường chậm chịu lắm, tôi thấy rõ rệt như vậy, chậm chịu kinh khủng lắm, chậm hơn những người không tu thật sự. Cái đó là do cái chỗ này đấy. Thường thường khi mà gọi là tham sân si mạn, cái mạn này nó lên gọi là không hay, tức là khi chúng ta biết một chút Phật pháp gì, chúng ta biết một cái điều hiểu biết gì, tướng là chúng ta thành đạo rồi. Vì cái tướng đó, cái vọng tướng đó mà nó làm cho nó du, nên là nó ru ngủ, nên nó khiến cho cái tâm chúng ta cống cao ngã mạn. Vì cái cống cao ngã mạn này mà sinh ra cái chuyện này, cái điều này, việc không tốt. Ngài Vĩnh Minh đại sư có đưa ra một cái chuyện, người ta nói dù cho một người mà tu hành cho dối tới đâu, cho đắc tới đâu mà còn vướng một chút cống cao ngã mạn, thì đạo Việt bây giờ có vô cho mấy cũng trở thành cái hạng A-tu-la cũng dễ sợ lắm. Cho nên xin khuyên tất cả những người mà có cái tâm mà hay cao ngạo này, nên giảm xuống. Ngài Hân Quang Đại Sư luôn luôn nói, khi mà chúng ta tu hành luôn luôn phải nói là cái công phu chúng ta còn yếu, cái năng lực chúng ta còn chớ, chúng ta là còn phạm phu. Ngài nói rõ ràng lắm, Ngài nói hay lắm, Ngài nói không có gì là cao sang cả, thực sự là chân lý vô cùng. Và coi tổng, tất cả mọi người là Địa Bồ Tát hết trơn. Thì như vậy khi mà người ta chửi ta, đừng có nên buồn chi. Nếu buồn cũng 2 giây thôi, đừng buồn nhiều quá, nên người ta còn hóa giải được. Thì như vậy chúng ta mới gỡ được. Chứ còn không thì thường thường cái ngã mạn này, nó thường nó đưa tới cái chỗ, nếu mà mình tu càng cao mà ngã mạn, dễ bị đưa vào cái cánh giới gọi là tẩu hóa nhập ma. Hầu hết những người mà tiểu tẩu hóa nhập ma là bị cái tình trạng này. Cái tình trạng cống cao ngã mạn nó xảy ra khi mình tự chừng là đắc này đắc nọ, cái này do cái cống cao ngã mạn chẳng có gì cả, sau đó bị liền. Hầu hết như vậy, tôi không dám nói rằng, tôi không dám xin tên đây, mà hầu hết là như vậy, tôi bảo đảm tới 99%, chứ không phải là giờ. Thì quý vị khi mà chúng ta tu hành như vậy, nên nhớ tuyệt đối không bao giờ tự dỗ ngực xin tên là chúng ta đã chứng đắc, tuyệt đối không bao giờ tự dỗ ngực xin tên là chúng ta đã tu hành tốt. Đừng bao giờ nghĩ rằng là ta là đắc được cái này, đắc được cái đó, hơn người này hơn người đó. Tuyệt đối nếu mà mình lỡ lầm như vậy, sao mối đừng lại chỗ liền, quyết định không làm như vậy nữa, thì chúng ta mới gìn giữ được cái gọi là cái đạo đức và cái con đường tiến tu đạo nghiệp chúng ta mới khỏi bị trở ngại, chứ còn không thì bị dữ lắm. Thì cái đấy là do cái từ người này phải giải quyết lấy, chứ bây giờ lại biết làm sao hơn. Nhất thiết đừng có công cao ngạo mạn, nhất thiết phải có tâm mạnh hiền lương, có như vậy mới tu được, cũng không khó. Nếu mà còn sới đi vào cái này, quyết định quý vị phải cẩn thận coi chừng trở này. A Di Đà Phật, người bà con của tôi là không biết đạo và ăn mặn, nhưng sau khi chết đã một ngày thì người thân đến thay đồ để tắm định, thì thân thể còn rất mềm và đầu và ngực còn ấm như vậy, như thế có được bản thân không? Xin chú con nghe giải thích. Đầu và ngực còn ấm là một cái hiện tượng lạ lùng. Hôm trước ở trên Lê Minh Xuân, có một người khi mà tôi lên thăm cái nhóm niệm Phật đó, thì trên đường về thì có một người đã nói là bây giờ tôi có quen một người mà đang bó trong hòm rồi, mà tại sao lại bó trong hòm rồi, chết bó trong hòm rồi mà còn lâu rồi, mà sao bây giờ toàn thân cứ ấm hết trơn. Tới đây nó là cái đầu ấm lên, tôi nói liền, không biết sao tôi nói mạnh quá, tôi nói tôi nhanh quá, mà biết đúng không, mà sau đó tôi cũng không thay đổi. Tôi nói câu chuyện người đó chưa chết. Quý vị nên cẩn thận, đây là một cái lời nhắc nhở rất hay trong lúc mà chúng ta hồ niệm. Khi mà hồ niệm mà mình thấy khi mà mình giờ tới thân thế người ta mà nó chưa lành, nó còn ấm, thì chúng ta phải tiếp tục hồ niệm và không được tắm niệm người ta, không được đi bỏ vô hồn người ta. Phải niệm chứ, phải niệm cho khi nào người ta lạnh mới được, lạnh hết tâm thế được. Mà chỉ còn khi nó ấm lại, lạnh ấm một chỗ thôi, thì cái điều đó mới là điều chắc chắn. Ví dụ nó ấm trên đến đầu, hay là ấm ngực thôi, ấm chỗ nào thì cái đó là cái cảnh giới họ đi. Còn thí dụ nó ấm nhiều chỗ quá thì coi chừng, tức là họ chết lâm sàng chứ phải chưa chết thực tập. Chúng ta đừng có vội vã mà bỏ họ trong hộ, cái điều này là điều sai lầm. Cho nên trong cái ở người Trung Hoa người ta rất là cẩn thận ở chỗ này. Khi mà hộ niệm xong rồi, họ bỏ trong hồng lòng tấn liệm sang hết trơn rồi, họ đợi thường thường là 7 ngày sau người ta mới trộn lại. Chứ 3 ngày ít xa rồi. Còn khi chúng ta mà có sơ suất chút trước thì ít xa 3 ngày sau mới được người trộn, đừng có nên trộn sớm. Tại vì chúng ta phải cẩn thận tối đa. Đó là cái việc chúng ta làm. Nếu mà chúng ta sở ý chúng ta trùng sống người ta cái là kẹt lắm. Cái oán hận này thực sự khó mà nổi lắm chứ không phải không đâu. Tại vì những người đó nếu là những người không biết tu, tại vì những người không biết tu cho biết nghiệp chức của họ nó rất là nặng lắm, nó bám sát vào cái tâm thể nó không chịu ra. Mà khi mà cái tâm thể nó bám vào trong tâm thể nó không chịu ra thì cái tâm thể nó ấm vào. Cẩn thận cái chỗ này. Còn khi mà mềm mại mà tâm thể nó lạnh rồi thì chúng ta mới chắc chắn là cái người đó thực sự cái lập tức họ đã ra đi. Nếu mà họ ra đi rồi chỉ còn cái đầu ấm tốt vô cùng, hay là cái người ấm là họ trở lại làm người, chứ còn cái này cũng ấm, cái này cũng ấm, cái này cũng ấm thì chúng ta không được đem chôn người ta. Hãy nhớ như vậy. Còn cái chuyện mà cái chuyện mà cái về này, cái ở Việt Nam hay là ở những cái nước mà người ta không biết nào, ta thường hay là ấu lắm, thấy mà người ta thử làm chôn luôn tại không cần nữa, không tin nữa. Nhất là những người mà cho tim gan phèn phổi cho bác sĩ đó, tôi nói thì bây giờ những nào có cho thì rút lại đừng cho, tại nguy hiểm lắm. Tại vì khi mình thấy mình có là bác sĩ đem vô nó mổ hết trơn rồi, nó cắt không còn một cái gì trên cái thân bét hết trơn, lúc đó quý vị mới thấy nó khổ. Cái nó biết là mình chết rồi, nó tưởng là mình chết cho nên không còn gì nữa, nó cứ làm tí xác đau đớn vô cùng, ân hận vô cùng, sầu não vô cùng, sân giận vô cùng. Chính vì cái này mình tưởng là mình là Bồ Tát nhưng mà thực ra không phải là Bồ Tát, chịu đựng không nổi. Cho nên thành ra cứ một người nào đó trong một tim gan, một người nào đó biết họ có tu hành hay không, họ có ăn cắp ăn trộm hay không, họ có thành đạo hay không, mà chính mình đi vào cảnh giới địa ngục thì cho là chi. Cho nên ngài Tịnh Không ngài nói giúp người xa gì mà hạ phẩm hạ sanh mình đã vững rồi mình mới đi giúp, chứ mà giúp người mà mình không được bản sanh thì thôi thà đừng giúp để mình đi bản sanh sớm hơn. Ngài nói như vậy có hiểu là mình phải lo, nhưng mà cứu người phải biết cứu mình, nhất định đừng có để mình bị đọa lạc. Và cũng lắm những người mà mình cho tim gan phải có báo đáp, họ không có khả năng nào họ cứu mình được cả, tại họ là người đọa lạc mà, họ là người không biết tu mà, chứ đâu phải là họ là thần thánh gì đâu, phải không? Mình phải về Tây Phương một cái, dùng cái thần tức thần tốc nào lực mình cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Tại sao mình đi chỉ cứu cho một người, người ta sống được phải 5 năm nữa mà chính mình lại bị chìm dưới địa ngục vạn kiếp, có muốn không? Mà trong khi mình có khả năng mình về Tây Phương mình cứu vô lượng vô biên chúng sanh, mình thấy cái thua lỗ đó chưa? Cho nên quý vị phải cẩn thận. Cho nên thành ra là khi mà chết mà cái thân thể nó chưa lành hết thì cẩn thận đừng nên đi chôn người ta, tiếp tục hộ niệm, hộ niệm cho khi nào thực sự cái tâm thức họ rời bỏ cái bao tâm này rồi mình mới được đi chôn người ta. Chứ đừng có đâm coi ngàn bây giờ rồi đi chôn mất uống lắm. Cái đó là cái nguy hiểm, cái đây còn cái này chỉ có ngực với đầu không coi tôi biết, nhưng mà có được thêm chỗ khác không thì quý vị biết cẩn thận chỗ này. Là trong cái pháp hộ niệm người ta có nói nhất thiết là khi mà cái thân thể nó còn nóng thì chúng ta không được chôn người ta, không được liệm người ta, không được bói trong hồn người ta, mà tiếp tục niệm Phật, còn Phật gia trì khai thị để cho người ta xa khỏi, ta đi rồi người ta về Tây Phương xong rồi tính cái chuyện niệm Phật xong. Còn các sẽ xin hỏi cư sĩ, trước đó em chưa biết về Phật Pháp, em có nuôi cá tiếng, sau này em đã hiểu biết về Phật Pháp, em đem số cá đó thả. Bây giờ em có một câu hỏi xin nhờ anh ta biết, cũng như cái hồ cá đó người bạn hỏi xin theo như ý kiến của anh là em không nên cho hoặc có cái hồ cá. Cái hồ cho người ta cũng có đâu, cái hồ người ta nuôi chứ đâu, người ta sát đâu, mình đâu có sợ. Thì thường thường là cái người mà tu hành như mình là nên nuôi cái gì tốt nhất, nuôi nó thương, nó thương nó được bắt công rồi, thay vì mình cứ chăm sóc nó mà để thời gian chăm sóc mình niệm Phật chứ hả áo này. Chứ còn nuôi thì nuôi mình phải chăm sóc nó, mà nên mình cứu độ nó cũng được. Ví dụ mình nuôi con cát, mình nuôi con chim, mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngày nào mình kêu nó đi về Tây Phương Cực Lạc, thì nếu mà nó đi về Tây Phương Cực Lạc cũng được. Chứ mình đừng có bày cứ nuôi, có nhiều người cũng chó nhiều lắm, nuôi chó nhiều sau khi đó mình chết nó quậy mình, nó thương mình quá mà nó nhảy nó nằm trong bụng mình á, nó liếm mặt cái mày mình đó, khi mình chết nó nhào vô nó làm vậy à, nó làm cho mình khó vãng sanh lắm. Cho nên tốt nhất là mình thôi để ai nuôi sanh nuôi mình đừng nuôi thì nó còn hơn. Đó này, chứ mà thế mà còn cái vụ nuôi cá nuôi chim nhiều khi mà mình ra mình rừng bẫy mình bắt nó về nuôi thì giống như nó đang tự do mà mình dừng nút tụng nó thì còn tội nghiệp nó. Chứ còn thí dụ như có một con thí dụ như có một lần tôi bắt con két, két nó bị thương, nó nằm ngoài đường á, nằm ngoài đường tôi sợ xe nó sẽ đâm chết, tôi lượm tôi bỏ vô trong cái xe tôi đem về tôi kiếm cái lồng tôi nuôi cho nó mạnh rồi tôi thả ra thì nó đâu ạ. Kỳ không, hôm trước còn có một cái con két nó vô cái nào tràn đó, nó cứ đậu trên cái cổ của cái cô thư ký đó, tôi thương quá cái tôi xin về tôi nuôi, tôi mua thức ăn đồ tôi nuôi trò tôi thương lắm, tôi ngồi vậy nó cứ nháy nháy như mình, nó rất là dễ thương, mà nó cho nó bay tự do, nó muốn bay ra nó bay, nó về nó vô trong lòng đó. Có một lần tôi rửa cái lòng đó, tôi đi tôi đụng cái cửa cái rầm cái nó bay phải luôn, tôi tiếc quá. Thực ra là tại vì nó bị nạn ngoài đường, nó bị không có ai nuôi hết trơn, tôi nuôi nó chứ thực ra tôi đâu có muốn cầm tù nó đâu, tôi muốn thả nó muốn bay ra nó bay, thật sự nó như vậy. Thì cái đó mình đừng nên có cái tâm là bắt chiếm hữu một cái gì cả. Hòa thượng dạy mình là không có chiếm hữu cái gì cả, vật chất không chiếm hữu, người không chiếm hữu. Nhưng mà ví dụ người ta một đạo tràng hay người ta thích mình thì mình có mình nói chuyện, không thích mình ở đuổi mình đi, mình không bao giờ nuôi lấy cái đạo tràng của tôi, không bao giờ chiếm hữu về tiền bạc, không cần có tiền về mình giúp, không có tiền thì thôi thôi cái chuyện đó thả luôn, không còn làm chuyện đó. Thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ an ổn, đó là gọi là buông xả. Không nè, có không được, không có không được, ai thương người ta ghét không được, đó là buộc xả, không chiếm hữu một cái gì hết. Thì cái đó là cái tâm của hòa thượng dạy như vậy đó. Cho nên ngài không bao giờ bạn có cái tâm mình xây dựng đạo tràng. Một người đã mất sau 49 ngày đã về báo mộng cho người cháu là kẹo keo họ cứu cô, kêu họ cứu cô, mong chú cho ý kiến bây giờ gia đình phải làm những gì để giúp cho người đó mất. Cái trường hợp này nó tương tự như có một cái chuyện mà cái cô kia cổ kể lại là cái bà cô cổ chết hình như là mấy năm đó mà tự về cứ dí cổ quánh cổ hoài thôi, cứ lòng dí quánh hoài, dí cổ chạy bất hồn luôn à. Với tại sao lại là cái bà cô hồi trước là bà thương tôi mà sao bây giờ bà dí mà quánh tôi hoài vậy, bà dí mà hồi chạy bất hồn ở dưới luôn á. Thì tôi nghĩ là có thể bà cô bị kẹt vào trong một cảnh giới nào đó hơi khó. Mà khó như vậy mà về thay vì kêu con cái cứu mà con cái có là một tu hành dở sao đó, có đức sợ và tức mà giận hay sao đó. Hoặc là ví dụ bà muốn mình cứu mà bà nói không được thì thành ra thay vì kêu cứu nó thành là kêu quýnh. Thì tôi bày cho cái cô đó là bây giờ niệm Phật. Rồi hàng ngày niệm Phật là hồi hướng thẳng cho kêu tên thẳng như cái cô đó ra. Và cô ơi, cô Nguyễn Nguyễn ơi, bây giờ cô phát tâm cùng niệm Phật đi, nương theo công đức này mà cô về Tây Phương đi. Chứ bây giờ cô cứ cô không được, cô không biết cảnh chứng nào, cứ cô không niệm Phật cho nhiều và kêu cái đạo tràng đó người ta hộ hưởng công đức cho, rồi cứ phóng sanh đồ rồi hộ công đức. Thì tôi nghĩ là một vài tuần cũng hết. Thì cô đó cũng quyết lòng, cô thành tâm, cô làm như vậy. Cô cứ kêu cái tên của cái người đó ra mà nói là cô phải niệm Phật, chứ con cứ cô không được. Giờ cô kẹt cảnh giới nào, cô vừa cô la cô lại, con cũng giúp sao. Thì trong kinh Địa Tạng có nói những chuyện đó. Quý vị coi kỹ coi. Tức là khi mà cái người thân của mình về mà báo mộng, báo đồ nghe mình mà về kêu như vậy là tại vì người đó bị tràn lên đó. Mình thành tâm, mình niệm Phật, mình hồi hướng công đức thì có thể giải quyết cho cô đó, chứ giờ biết làm sao. Sau 49 ngày rồi. Thì có thể là chúng ta cũng có áp dụng phương thức là cứ hồi hướng công đức để mình giải quyết, chứ giờ biết làm sao hơn. Không nè. Bây giờ là 5 giờ 1 phút rồi thì còn một cái thứ cuối cùng nữa. Quý vị cứ làm như vậy đi. Biết như vậy rồi thì chúng ta cũng cố gắng là lo niệm Phật cho nhiều để vãng sanh, chứ đừng nên là chết xong rồi giờ cứ kêu bà con bác cứ khó. Chúng ta đừng nên đi chỗ khó làm chi, đừng có chết xong rồi cứ kêu các thầy tá con cổ sư làm chi. Khi mà chúng ta mặc báo thân này vãng sanh sớm hơn, thực ra cái cổ sư nó chưa chắc thì nó bảo đảm đâu, mà quyết là niệm Phật đi về Tây Phương vãng sanh chắc ăn hơn. Phải đi con như vậy, khỏi cần cổ sư nữa. Hai ba ha. Xin giải đáp cho, nếu như pháp môn cư sĩ vừa giải thích không nên đụng chạm vào cơ thể thì làm sao những người muốn hiến tặng cơ thể? Như nghe biết rồi, em bác. Để giúp những người mắc phải những bệnh hiếm nghèo cần thay đổi cơ phận. Nếu quý vị thực sự là một vị Đại Bồ Tát, tại là quý vị có thể muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở, sự sanh tử không còn vướng mộng gì nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị về Tây Phương, quý vị muốn tái lai lại đây, khi mà biết là quý vị tái lai rồi cái thì quý vị nên trò hết mắt mũi tay, chừng trò hết tròn sống một đường đó cũng sao hết, tại vì cái chuyện sanh tử không còn vướng mộng nữa. Quý vị muốn đi là liền cái đi liền, thì quý vị nên làm chuyện đó, thì tự quý vị biết. Nếu quý vị làm người tái lai, tự quý vị biết, em mới không biết. Còn nếu mà thực sự được thấy là thực sự mình là một người không phải là cái hạng đó, thì chắc chắn mình phải hiểu rằng là trong lúc mình bỏ bó thân mình ra đi, trung trùng nghiệp chướng nó bủa vây, mình mà gỡ không được thì mình bị đọa lạc đau khổ dữ lắm. Cho nên quý vị đừng có ngại là khi chúng ta không cho thì có người khác cũng không cho, không phải như vậy đâu, không có cái trường hợp coi như tuyệt đối như vậy đâu. Cho nên người nào cho thì cứ để người ta cho, không biết người cho như vậy cũng phải tốt, nghĩa là người ta cũng tạo một cái phước nào đó. Nhưng mà cái phước đó nếu thật sự họ phải trải qua cái cảnh mà đọa lạc vì cái sự mà đau khổ này, và tiếp sau đó họ mới hướng phước lần nữa, chứ không phải dưỡng đâu. Quý vị có hiểu chỗ này chưa? Thì chúng ta có đành đoạn làm chuyện đó không? Chúng ta có cam lòng làm chuyện đó không? Nếu cam lòng thì quý vị cứ quyền việc làm. Còn quý vị mà thấy rằng là ta vì cái chuyện này mà ta bị đọa lạc quá sức, thì chúng ta có thể tìm cái phương thức cứu độ chúng ta hay hơn, là thay vì chúng ta biến đưa cái thân chúng ta đến cứu một cái thân người tàn tật nào đó, thì chúng ta biến cái thân ta thành cái thân kim căn bất hoại đi. Chúng ta biến cái phàm phu này là một vị bất thối Bồ Tát đi, vị bất thối Bồ Tát cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh trong 10 phương pháp, chứ không phải là ở nước Việt Nam này không ạ. Quý vị nên nhớ như vậy. Thì cái năng lực nào hay hơn, cái kết quả nào hay hơn, cái phước lợi nào lớn hơn, thì quý vị tự chọn lựa lấy. Nếu quý vị bây giờ chúng ta không cho cái tim này, thì cái người đeo tim đó người ta sẽ chết. Người ta lấy cái tim mình bỏ vô cái tim người ta thống thêm nhiều lắm là 5 năm, phải không? Nhiều lắm là 5 năm là cũng là những người giàu mới có, chứ người nghèo cũng có. 5 năm đó người ta làm cái gì, người ta có phải là thành đạo hay không? Mà trong khi vì như vậy chỉ giúp cho một người 5 năm sống thêm như vậy, mà chúng ta hàng ngày chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương, chúng ta không cần 5 năm đó. Tại sao chúng ta không khuyên cái người mà thêm 5 năm đó, anh nguyện vãng sanh Tây Phương với tôi luôn đi, có hiểu chỗ này không? Chúng ta sẵn sàng, chúng ta xá bỏ cái bó thân này, chúng ta về Tây Phương càng sớm càng tốt. Thì tại sao chúng ta lại đành đoạn mà để cho ta bị chìm đắm trong cảnh gọi là hàng vạn kiếp, để cho người khác được 5 năm sống, có thấy quan ổn không? Tại vì không hiểu đạo, cho nên chúng ta mới đặt câu hỏi này. Trước khi hiểu đạo rồi, chúng ta thấy cái nào là lợi nhất, ta cứ việc làm. Thì tôi thấy, tôi khuyên quý vị là hãy về thành Phật đi, thành Bồ Tát đi, cứu độ chúng sanh. Thực sự nó lợi không biết bao nhiêu lần, vô lượng vô biên lần, là cái mà chúng ta đang chịu đọa lạc mà để cho một người sống thêm một vài năm, hoặc là để cho một cái gì đó. Quý vị nên nhớ, cho nên cái thế gian pháp và cái Phật pháp thực sự nó nằm sát bên cạnh nhau. Ngộ một cái chúng ta thấy chỗ này là cái chỗ Phật pháp, mà không ngộ một cái chúng ta cứ tiếp tục chìm trong cái thế gian pháp mà chúng ta đi đời đời kiếp kiếp bị đọa lạc khổ đau vô cùng. Quý vị cứ hiểu chỗ này không? Cho nên sáng suy nghĩ lại. Cho nên xin thưa tất cả là cứu người có vạn cách cứu, có những cách toàn vẹn, có những cách không toàn vẹn. Pháp tâm Bồ Đề nó có chánh, nó có tà, nó có trực, nó có ngụy, nó có đại, nó có tiểu. Cứu vô lượng vô biên chúng sanh pháp giới là đại, là viên mãn. Cứu một người để mình đọa lạc thì đối một người đọa lạc, để một người được sống thêm 5 năm nữa, rõ ràng lỗ không mà toàn lỗ, không chứ không có lời. Nếu mà mình cứu mình em mình chịu, mình ở đây lấy cái người đó thành Phật luôn, à thì người đó thành Phật thì cứu mình cũng được đi. Quý vị hiểu như vậy, chúng ta không nên đành đoạn mà ta bị đọa lạc quá đáng như vậy không nè. Khi hiểu Phật pháp rồi hiểu chỗ này, cho nên xin quý vị nên cẩn thận, không nên mà vì một cái tình chấp thế gian đó mà làm cho chúng ta bị lâm vào tình trạng khổ sở, sau đó chúng ta ân hận thì bao nhiêu phước báo nó cũng hết rồi. Hiểu không nè? Cho người ta thì lúc đó là thấy như Bồ Tát, nhưng mà khi bắt đầu người ta mổ xẻ mình ra, mình chặn lên, mình biết mình la sát rồi thì lúc đó công đức đâu còn nữa. Cho nên bây giờ thì cũng hết giờ, để 6 phút rồi. Mong cho tất cả những cái lời chân thành này giúp cho quý vị hiểu ra được cái đạo lý mà chúng ta thành tâm cố gắng biết làm hộ niệm cho nhau, để cho từng cái khuôn mặt mà hôm nay rồi trong tương lai chúng ta thành Bồ Tát mất hết, chúng ta thành Phật hết. Quý vị thấy không? Vô cùng ha. Rồi chúng ta về cứu độ lẫn nhau nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Và con xin thưa rằng là trong lúc nói chuyện như vậy thì những ông thường hay là cứ nhớ đầu mới nói rằng nếu có sơ suất nào hay có những cái gì lỗi lầm thì xin tất cả chư vị đại đức đồng tu đại từ đại bi tha thứ cho ai. Nam mô A Di Đà Phật.
Đừng ngó